Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Cơ quan tố tụng của Việt Nam cáo buộc 21 cựu quan chức trong vụ án chuyến bay giải cứu đưa người Việt về nước giữa đại dịch COVID-19 nhận hối lộ hàng trăm lần với tổng số tiền 165 tỷ đồng và chỉ khoảng một nửa trong số đó đã được các bị cáo nộp lại, theo truyền thông trong nước. Các quan chức này nằm trong số 54 người đang bị đưa ra xét xử tại phiên tòa kéo dài một tháng ở Hà Nội từ ngày 11 tháng 7 với các cáo buộc đưa nhận hối lộ, chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ trong số các tội danh khác trong vụ án được gọi là chuyến bay giải cứu liên quan đến 5 bộ ngành trong chính phủ Việt Nam. Theo thống kê của Viện Kiểm sát, đến ngày 18 tháng 7 được VTC News trích dẫn, 54 bị cáo trong đại án đã trả lại số tiền được gọi là khắc phục hậu quả gần 130 tỷ đồng và 1,5 triệu đô la. Riêng nhóm bị cáo nhận hối lộ, trong đó có cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên và cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng nộp lại gần 90 tỷ đồng. Ông Kiên bị cáo buộc nhận hơn 42 tỷ đồng, số tiền nhận hối lộ lớn nhất trong đại án và đối diện mức án bị đề xuất cao nhất là tử hình. Theo VTC News, ông Kiên đã nộp lại 35 tỷ đồng và vợ ông đang đi nộp thêm số tiền khắc phục 8 tỷ đồng còn lại. Còn ông Dũng, quan chức cấp cao nhất trong vụ án này, bị cáo buộc nhận hơn 21 tỷ đồng và đã trả lại 16 tỷ đồng. Theo VnExpress, cựu Thứ trưởng Ngoại giao bị đề xuất mức án 13 năm tù. Trên 350 năm tù được đề nghị chia lần lượt cho 53 bị cáo bên cạnh án tử hình được đề nghị cho ông Kiên. Ghi nhận lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, VnExpress cho biết họ nói rằng họ nghĩ nhận tiền như món quà cảm ơn và phủ nhận đã vòi vĩnh ép buộc, nhưng thấy ân hận, lo sợ nên đã tích cực khắc phục hậu quả vụ án. Cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Lan Hương, người bị cáo buộc nhận hơn 25 tỷ đồng tiền hối lộ và đối diện mức án 19 năm tù, mới trả lại 900 triệu đồng. Theo Tuổi Trẻ, Viện Kiểm sát đề nghị tiếp tục truy thu 24,1 tỷ đồng nhận hối lộ của bà Lan, cùng kê biên hai căn hộ chung cư cao cấp và một chiếc xe Lexus đứng tên bà. Vẫn theo VTC News, Viện Kiểm sát phong tỏa gần 20 tỷ đồng và 366.000 đô la trong các sổ tiết kiệm và tài khoản ngân hàng của ông Đỗ Hoàng Tùng, cựu cục phó Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Ông Tùng bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 12 tỷ đồng và đối mặt mức án 10 năm tù. Ngoài 21 người bị cáo buộc nhận hối lộ, có 25 người bị quy vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để nhận hối lộ gần 165 tỷ đồng. Có 23 người là đại diện doanh nghiệp bị cáo buộc đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng và 4 người môi giới hối lộ gần 75 tỷ đồng, cũng như lừa đảo chiếm đoạt gần 25 tỷ đồng. Theo Viện Kiểm sát, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra giữa lúc COVID-19 căng thẳng. Các bị can đã lợi dụng dịch bệnh, bất chấp các quy định để trục lợi, khiến uy tín của Việt Nam bị giảm sút. Viện Kiểm sát cho rằng các hành vi này đã tạo điều kiện cho thế lực thù địch xuyên tạc, kích động gây hoang mang trong nhân dân. Vụ tham nhũng khi tổ chức các chuyến bay giải cứu công dân cùng với vụ nâng khống giá kit xét nghiệm COVID là hai đại án xảy ra trong đại dịch khiến nhiều người dân trong nước và ở ngoài nước phẫn nộ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng hai phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam được cho là bị buộc phải từ chức vì những trách nhiệm liên quan tới các đại án này. Việt Nam nằm trong số các nước có tham nhũng tràn lan. Transparency International xếp Việt Nam ở thứ hạng 77 trên 180 về chỉ số tham nhũng năm 2022.
Nhà chức trách Việt Nam đang cân nhắc sẽ cắt mạng đối với những ai bị cho là vi phạm pháp luật khi đưa thông tin lên mạng, một sự leo thang kiểm duyệt đối với môi trường mạng vốn đã hà khắc ở quốc gia này, theo tìm hiểu của VOA. Đây là một trong 11 điểm mới trong nghị định mới thay thế cho các nghị định 72 và nghị định 27 về quản lý thông tin trên mạng được Bộ Thông tin Truyền thông soạn thảo và đưa ra lấy ý kiến người dân, trang mạng VnExpress cho biết. Theo đó, các nhà mạng Internet sẽ bị yêu cầu ngừng hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với tổ chức, cá nhân có nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Theo tờ trình của Bộ này gửi báo cáo chính phủ được VnExpress dẫn lại, thì qua thực tế công tác quản lý nhà nước, họ cần thấy phải có thêm biện pháp này mà họ cho là cách xử lý nhanh đối với những ai dùng mạng để cung cấp nội dung chống phá đảng và nhà nước. Bộ Thông tin Truyền thông đặc biệt nhắm vào những người livestream trên mạng xã hội, vốn sẽ bị khóa mạng và không thể lên sóng được nữa nếu họ nói những gì làm chính quyền không hài lòng. Theo lập luận của bộ này được VnExpress dẫn lại, thì việc chặn ngay từ nguồn phát tán thông tin sẽ giúp giảm thời gian và nguồn lực của họ trong việc rà soát và gỡ bỏ từng nội dung như cách làm hiện nay. Ngoài ra, các nhà mạng Internet cũng phải ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung, dịch vụ, ứng dụng được cho là sai phạm theo yêu cầu của bộ này trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi nhận được lệnh. Các trang, nhóm, kênh, tài khoản đưa nội dung vi phạm sẽ bị khóa tạm thời hay vĩnh viễn. Giới chức Việt Nam lâu nay vẫn buộc các mạng xã hội như Facebook, YouTube hay TikTok phải chặn hay gỡ xuống những nội dung mà họ cho là độc hại hay cố tình chống đối chính quyền. Nghị định này cũng sẽ siết chặt việc quản lý người dùng trên các mạng xã hội, mà theo đó các chủ tài khoản phải cung cấp số điện thoại di động để xác thực tài khoản, và đó phải là số điện thoại di động Việt Nam. Cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử của Bộ, ông Lê Quang Tự Do, phát biểu hôm 30 tháng 6 tại hội nghị sơ kết của Bộ rằng các nền tảng mạng xã hội đặt ở nước ngoài là ổ phát tán thông tin xấu độc và chính quyền Việt Nam đã phải dùng mọi biện pháp kỹ thuật, kinh tế, truyền thông để yêu cầu các công ty mạng xã hội này phải gỡ bài. Sau lần trì hoãn thì nhà máy sản xuất xe điện đầu tiên của VinFast tại Mỹ cũng sắp được khởi công vào cuối tháng này. Báo chí trong nước dẫn thông cáo từ hãng xe lớn nhất Việt Nam cho biết, nhà máy này sẽ được đặt tại khu công nghiệp Triangle Innovation Point thuộc hạt Chatham, bang North Carolina và là nhà máy sản xuất xe điện đầu tiên tại tiểu bang này. Nhà máy của VinFast sẽ trải rộng trên diện tích 733 ha với công suất thiết kế cho giai đoạn 1 là 150.000 xe một năm, hãng xe này cho biết, và bao gồm khu vực sản xuất lắp ráp xe điện cùng khu công nghiệp phụ trợ cho các nhà cung cấp. Bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch VinFast, được dẫn lời trong thông cáo nói rằng đây là dự án trọng điểm của VinFast và sẽ là nơi cung cấp các sản phẩm của VinFast cho thị trường Bắc Mỹ sau khi đi vào hoạt động. Hiện tại, xe VinFast đang được sản xuất tại nhà máy của họ tại khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng, miền Bắc Việt Nam, sau đó được vận chuyển bằng tàu biển đến Mỹ. Việc có nhà máy ngay tại Mỹ sẽ giúp hãng xe Việt Nam này tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường Mỹ. Hãng VinFast cho biết họ đã nhận được các giấy phép cơ bản để bắt đầu xây dựng nhà máy giai đoạn 1 và họ dự kiến sẽ góp phần tạo ra hệ sinh thái, chuỗi cung ứng sản xuất xanh cũng như thuê mướn hàng ngàn lao động tại chỗ. Số tiền mà VinFast đầu tư xây dựng nhà máy là 4 tỷ đô la, trong đó có khoản hỗ trợ tài chính và cơ sở hạ tầng trị giá 1,2 tỷ đô la mà họ nhận được từ chính quyền bang, hạt, thành phố và quỹ Golden Leaf. Giai đoạn 1 của dự án sẽ tập trung vào sản xuất xe điện và giai đoạn 2 của nhà máy sẽ tập trung vào sản xuất pin để tạo ra hệ sinh thái cho xe điện của VinFast, Reuters cho biết. Trước đó, cũng theo Reuters, VinFast dự định đưa nhà máy ở Mỹ vào hoạt động từ năm 2024, nhưng với kế hoạch xây dựng bị trì hoãn thì phải đến năm 2025, cơ sở này mới đi vào hoạt động. Theo kế hoạch lẽ ra, VinFast sẽ bắt đầu xây dựng nhà máy vào năm 2022, nhưng việc xin các giấy phép, trong đó có giấy phép và đánh giá tác động môi trường, đã khiến quá trình này bị trì hoãn. Việc VinFast xây nhà máy ở North Carolina đã được Tổng thống Joe Biden hoan nghênh trên trang web của Nhà Trắng hôm 29 tháng 3 năm 2022 sau khi họ loan báo kế hoạch. Tuy nhiên, hồi tháng 5 năm nay, kế hoạch tấn công vào thị trường Mỹ của hãng xe hơi Việt Nam đã gặp trở ngại khi VinFast đã phải thu hồi toàn bộ số xe đã bán ra trong số 999 chiếc VF8 đầu tiên mà họ đưa sang Mỹ sau khi Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo an toàn đối với lỗi phần mềm trên màn hình bảng điều khiển xe, khiến thông tin an toàn quan trọng không hiển thị và có thể làm tăng nguy cơ va chạm.
Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam đã gửi một bức thư tới Thủ tướng Phạm Minh Chính để thúc giục Chính phủ Hà Nội mở rộng việc miễn thị thực cho tất cả 27 nước thành viên của Liên minh châu Âu. Hiện tại chỉ có công dân của 7 nước châu Âu gồm Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan được miễn thị thực khi nhập cảnh vào Việt Nam trong thời gian 15 ngày. Trong một thông cáo đưa ra hôm 16 tháng 7, Eurocharm Việt Nam nói họ đã gửi đề xuất mở rộng miễn visa cho toàn bộ các nước thành viên của EU tới Thủ tướng Chính vì cho rằng việc này đóng vai trò quan trọng sống còn trong việc thúc đẩy các cơ hội thương mại và đầu tư giữa hai bên. Việc mở rộng này sẽ thu hút một lượng lớn du khách từ thị trường EU, vốn có số dân hơn 500 triệu người, Chủ tịch Eurocharm Việt Nam Gabor Flood nói trong thông cáo. Ông nói rằng bằng việc loại bỏ các rào cản đối với du khách quốc tế có thu nhập cao đến thăm Việt Nam, chúng tôi chắc chắn rằng nó sẽ mở ra những cơ hội tuyệt vời cho nền kinh tế của đất nước sau một vài năm khó khăn vừa qua. Sau một thời gian thực hiện các hạn chế du hành để khống chế đại dịch COVID-19, Việt Nam cũng như nhiều nước khác trong khu vực và thế giới đang tìm cách phục hồi ngành du lịch, vốn đóng góp khoảng 6,6% vào GDP của quốc gia. Eurocharm Việt Nam cho biết họ đánh giá cao việc chính phủ Việt Nam nâng thời hạn thị thực điện tử, tức e-visa, từ 30 lên 90 ngày, dự luật với mục đích đáp ứng nhu cầu của khách quốc tế muốn vào Việt Nam tìm cơ hội đầu tư, cũng như tăng sức mạnh cạnh tranh của du lịch Việt Nam vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua hôm 24 tháng 6 và sẽ có hiệu lực từ 15 tháng 8. Việt Nam hiện đang cấp thị thực điện tử cho công dân của 80 nước. Chính phủ Việt Nam cũng vừa nâng thời hạn miễn thị thực lên 45 ngày nhằm nâng cao tính cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút du khách tới quốc gia Đông Nam Á. Eurocharm Việt Nam cho biết với số lượng khách du lịch lớn, ngày lưu trú dài hơn và sức mua đáng kể, du khách từ châu Âu thực sự là một nhóm khách hàng tiềm năng. Ông Flood nói, khách du lịch châu Âu thường có xu hướng ở lại lâu hơn, từ 2 tuần trở lên. Khoảng thời gian kéo dài này cho phép họ có nhiều cơ hội hơn để đóng góp cho nền kinh tế và thậm chí có thể khám phá các triển vọng kinh doanh trong thời gian ở đây. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam về đề xuất của Eurocharm Việt Nam muốn mở rộng miễn thị thực cho toàn bộ các nước thành viên châu Âu tới Thủ tướng Chính. Lời kêu gọi của Eurocharm cũng được gửi tới các bộ ngoại giao, văn hóa, thể thao, du lịch và công an. Có 18 đại sứ của EU tại Việt Nam, chủ tịch các hiệp hội doanh nghiệp châu Âu cùng các phòng thương mại của nhiều nước trong liên minh đồng ký tên và ủng hộ. Hiện, khách du lịch châu Á vẫn đứng đầu về số lượng du khách tới Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón hơn 4,1 triệu du khách từ châu Á, trong khi chỉ có gần 700.000 du khách đến từ châu Âu, chỉ bằng một nửa so với con số trước đại dịch, theo số liệu của Tổng cục Thống kê được Nhân dân trích dẫn. Việt Nam nhắm mục tiêu đón khoảng 8 triệu khách du lịch trong năm nay. Eurocharm Việt Nam dự đoán một sự gia tăng đáng kể về lượng khách du lịch châu Âu đến Việt Nam nếu đề xuất mở rộng thị thực cho toàn khối được thông qua. Theo nhóm doanh nghiệp của châu Âu, điều đó sẽ dẫn tới sự gia tăng trong các hoạt động kinh doanh và đóng một vai trò quan trọng trong việc kích thích nền kinh tế, mở rộng cơ hội thương mại và tăng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.